Chương 9. Nhờ đi học làm thợ nhà in báo trong giờ rảnh, thằng Dũng trở thành cây tin tức cho cả lớp. Lúc đầu, chẳng thằng nào tin vào những tuy vô, chú thích, tin tức, hết chú thích của nó. Nhưng có lần, vừa vào lớp, nó nói ngay và hết sức hào hứng. Tụi bay biết không, năm nay sẽ bỏ thi lấy bằng trung học để nhất cấp. Thằng Thạch thắc mắc, như vậy làm sao lên lớp đệ tam? Tụi mình chỉ cần đủ điểm trung bình hai học kỳ lục cá nguyệt là lên thẳng đệ tam luôn. Thằng Hoàng không tin, mày chỉ xạo ke, tao không tin. Cần phải có thi lấy bằng mới biết ai học dở, ai học giỏi chứ. Thằng Khải chọc quê thằng Hoàng. Mày làm như mày ngon lắm vậy, tối ngày cứ, cậu chó. Không thì mày làm sao mà đậu trung học để nhất cấp được, mà nói ngon. Thằng Ngầu mừng lắm, nhưng không biết có thật không, nên hỏi một cách hoài nghi. Có thiệt không mày, Dũng? Ai nói mày nghe vậy? Thằng Thạch bên thằng Dũng vì nó biết thằng Dũng không phải là thằng hay bị chuyện như nó. Tụi bay không biết, bà nó là nhà báo mà. Thằng Dũng đỏ mặt, định chửi lại, nhưng nghĩ sao, nó lại thôi. Thằng Thịnh Kẹ, chuyên gia mách lẻo, mép môi chêm vào. Bà nó là bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục, tao mới tin. Nhà báo nói láo ăn tiền, toàn nói xạo không. Thằng Dũng nổi khùng lên khi nó nghe thằng Thịnh Kẹo khi dễ nghề báo, mặc dù bà nó chỉ là thợ nhà in. Chỉ có mấy thằng cha thương gia buôn lậu lúa gạo mới xạo, coi chừng có ngày như Tạ Vinh. Chú thích, Tạ Vinh, thương gia người Hoa, 34 tuổi, bị kết tội đầu cơ phá hoại kinh tế, bị hành quyết ngày 14 tháng 3 năm 1966 tại Sài Gòn, BTV, hết chú thích. Ra pháp trường cát nghe con. Bị thằng Dũng moi móc ba nó là chủ mấy chành gạo lớn trong chợ lớn, đến phiền thằng Thịnh Kẹo sững cồ, đờ mờ, mày chi hả? Muốn bặt co tay đôi không? Bặt co thì bặt co, tao đâu có sợ mày, đồ ghẻ tào. Thằng Thịnh Kẹo nhào đến, dợm đánh thằng Dũng, thì tụi nó tách hai thằng này ra. Thấy mồi có chuyện, thằng Tuấn trưởng lớp can. Muốn biết có bỏ thì không, vài hôm là biết liền. Có thằng nào dám cá không? Ai phe thằng Dũng, nói bỏ thi. Thằng Thạch hỏi, cá cái gì? Bánh dừa, bánh su kem. Thằng Thạch thấy chắc mẩm là thắng, nên tố mạnh. Năm cái bánh dừa, tao theo thằng Dũng. Thằng Khải, tao theo thằng Dũng hai cái, đứa nào bắt? Cả lớp bắt đầu chia hai phe để đánh cá. Thắng bại, đúng sai với tụi nó chỉ là trò vui. Mặc dù những thằng bắt cá với thằng Thạch, thâm tâm tụi nó vẫn muốn thua. Là học trò, tụi nó ngán thi cử vô cùng. Ngay cả thi đệ nhất và đệ nhị lục cá nguyệt ngay tại lớp. Thi cử là nỗi khổ của học sinh. Tụi nó ước gì học mà không phải thi. Cứ hết năm là lên lớp cho nó khỏe. Đời học sinh là đời thi cử, thi thì nhiều mà học chẳng bao nhiêu, học cho siêu thì cũng phải đi thi, mà học ít càng thi nhiều thêm nữa. Chẳng biết chàng thi sĩ học trò sợ thi nào đã từng chép những câu thơ chữ thật to trên bảng thông báo của nhà trường. Buổi đánh cá của tụi nó tạm ngừng vì tiếng chuông báo giờ vào học đã reo. Tụi nó tự động sắp thành hai hàng đứng trước cửa lớp, chờ thầy Dương Ngọc Sâm, giáo sư sử địa vào rồi mới vào được. Sau khi vào lớp, đợi cho thầy Sâm ngồi xong, thằng Hoàng lên lao bảng cho thật sạch. Thầy Sâm nói, hôm nay tôi cho các em làm bài kiểm tra trong lớp, tôi đọc đề bài cho các em chép. So sánh những điểm khác nhau của phong trào Cần Vương và Duy Tân. Sau khi thầy Sâm đọc xong đề bài là có tiếng xé tập lấy nháp, nghe soàn soạt. Tụi nó cắm đầu cắm cổ làm, không khí im lặng, chỉ nghe tiếng viết chạy trên giấy nghe rào rào. Thi thoảng có tiếng một vài đứa đọc nhẩm lại đề bài. Thằng Ngầu hỏi thằng Khải, tao lộn ông Phan Châu Trinh với ông Phan Bộ Châu Hoài. Ông nào cần, ông nào đông mày? Thằng Khải nói nhỏ, ông Trinh, Duy Tân. Trong lúc đó thì thằng Hòe ngồi cắm cổ viết, thằng Dũng thì ngồi chìa giấy nháp ra, làm hai phần bằng một nét gạch chính giữa. Một bên là Đông Du, một bên là Duy Tân. Nó lẩm nhẩm, khác về nguồn gốc, về phương pháp tranh đấu. Lúc đó, thằng Thạch thảy cho nó một tờ giấy viết vài dòng. Tao chưa ôn bài này, làm bài này xong, mày cho tao chép với. Còn thằng Mai thì vẫn ngồi ngáp dài ngáp vắng. Đến phần nửa thời gian làm bài, không khí trộn rộn, không còn như lúc bắt đầu. Đầu óc tụi nó đã định hình lại được tất cả những gì cần phải viết từ bài học mà thầy đã giảng và từ các sách việt sử mà tụi nó đã học. Chủ yếu vẫn là dàn bài, toát yếu của thầy Sâm đã giảng trong lớp. Những điều thầy Sâm đã giảng đang trở lại trong đầu óc của tụi nó và trở thành những con chữ trên trang giấy. Những thằng giỏi như thằng Hòa, Tuấn trưởng lớp, làm bài hết sức chi tiết. Chữ viết tuôn ra như có sẵn trong đầu, mà lại rất sạch sẽ. Còn những thằng khác thì rỉ mọ mà viết, nhưng cũng xong. Không thằng nào là không làm bài được, chỉ riêng thằng Mai. Trong lúc làm bài, nó lén lấy sách giáo khoa ra để chép bài, thì bị thầy Sùm bắt được. Thầy Sùm tịch thu sách giáo khoa và đánh dấu vào bài làm của nó. Nhưng nhờ đọc được một đoạn gợi ý, có tính cách gạch đầu dòng trong dàn bài toát yếu, nên từ đó, thằng Mai đã triển khai sơ lược được những điểm khác nhau cơ bản của hai phong trào. Nó thầm cầu mong thầy Sùm chỉ cho nó 10 điểm để tháng này nó khỏi tụt hạng. Sau khi thằng Tuấn trưởng lớp thu hết bài làm của tụi nó, thầy Sùm mới nói, các em có biết, vừa rồi các em đã làm bài mà đề là kỳ thi trung học đệ nhất cấp năm 60. Nếu em nào làm được, thì xem như em đó sẽ làm được bài thi trung học. Tụi nó reo lên sung sướng vì tưởng tượng bài thi trung học đệ nhất cấp như thế này, thì quả là ngon như ăn cơm sườn. Có em nào làm bài không được không? Kể cả mấy em chuyên cộp dê bài của bạn và dở sách ra chép. Thầy Sùm hỏi vui. Không thầy ơi, tụi em là học sinh, là người giỏi nhất khi ăn canh chua mà thầy. Như vậy thì thầy không cho các em thi trung học đệ nhất cấp nữa. Các em đủ đậu rồi. Nhào nhào, tụi nó hỏi dùng dập. Sao vậy thầy? Không thi làm sao lên đệ tam được thầy? Không thi mà lên đệ tam mới hay. Tiện đây, thầy thông báo cho các em một tin mừng. Là từ năm nay, Bộ Quốc gia Giáo dục sẽ bỏ kỳ thi trung học đệ nhất cấp. Các em nào đủ điểm hai học kỳ lục cá nguyệt trong lớp sẽ được lên thẳng đề tam. Hoan hô thầy! Hoan hô bộ quốc gia ráo rục! Tụi nó vỗ tay, tụi nó đập bàn, tụi nó nhảy cà lưng tưng. Khỏi phải nói những học sinh như thằng Mai, Thạch, Hoàng nói chung là sớm nhà lá mừng biết cỡ nào. Thằng Thuật thì cũng mừng, vì dù sao nó cũng đã tới tuổi phải đi lính. Nhưng nhờ tốt nghiệp xong trung học đệ nhất cấp, thì nó được ra đồng đế, đeo lon trung sĩ. Còn bọn học sinh giỏi như thằng Hòa, thằng Tuấn trưởng lớp cũng mừng vì thoát được một học kỳ. Dù học giỏi cỡ nào đi chăng nữa, không phải thi cử là tụi nó mừng rồi. Lên đệ tam, tụi em được học sử với thầy không thầy? Thầy Sùm cười, các em chạy trời không khỏi nắng đâu. Cặp chân mày rậm đen của thầy nhướng nhướng, tụi nó luôn nhớ thầy Sùm qua cặp chân mày này. Chuông báo hiệu giờ ra chơi. Khi thầy Sùm vừa ra khỏi lớp, thì thằng Thạch với Nhũi la lên. Ê, mấy thằng bắt cá hồi nãy đâu? Mua bánh dừa su su chung, đi chết tụi bay. Thằng Thịnh Kẹo bỏ tiền ra mày. Hồi nãy mày bắt cá với thằng Dũng mà, nhớ không? Thằng Thịnh Kẹo chối. Ê, ai làm chứng, tụi bay? Thằng Tuấn trưởng lớp lên tiếng. Tao làm chứng. Thôi, chung đi mày. Có bao nhiêu tiền đâu, chừng 10 đồng chứ có bao nhiêu. 10 đồng cũng là tiền chứ mày. Không có 10 đồng, làm sao có 100 đồng. Nói xong, thằng Thịnh Kẹo bỏ đi ra ngoài một nước. Nó đi một lúc. Rồi bỗng dưng quay lại. Ê, nhưng ăn mừng tin vui. Tao bỏ tiền ra đãi tụi bay bánh dừa, bánh su su để thả vàng luôn. Chị Lan còn bao nhiêu bánh, tao mua hết, đãi tụi bay. Thằng Thịnh Kẹo bao tụi bay ơi, đi xuống chị Lan đi tụi bay ơi. Cả bọn nó khoảng chục đứa, dẫn đầu là thằng Thạch. Nó nói, ít khi ăn được tiền của thằng Thịnh Kẹo lắm. Bữa nay nó chơi sợp, chắc trời bão quá, đi tụi bay. Bên cạnh thằng Thạch là thằng Mai. Tội nghiệp thằng này, nhà nghèo. Đi học không có tiền ăn quà, nên ít khi được thưởng thức vị bánh dừa của khay bánh Chi Lan. Hình như số thằng nào giàu cũng hên. Khi tụi nó bu lại khay bánh của Chi Lan, ngồi ngay hành lang cổng vào, thì chỉ còn có 7 cái bánh dừa, 2 cái bánh bông lan. Thằng Thịnh Kẹo cười khì khì. Đỡ quá, đỡ quá. Còn bao nhiêu bánh, chị bán hết cho em. Chị Lan ngạc nhiên. Sao bữa nay mày sang quá vậy? Hàng ngày mày kẹo lắm mà. Chẳng thấy bao cho ai cái bánh nào. Lựa ngày tao còn mấy cái bánh lèo tèo thì mày mới mua hả? Hôm nay có chuyện vui. Đâu có thằng nào biết, hồi nãy nó đi thám thính trước và biết chị Lan đã bán bánh gần hết. Mỗi đứa cầm một cái bánh, vừa ăn vừa nói chuyện râm rã. Vì không phải thi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp như hàng năm, làm tụi nó đỡ lo âu phần nào. Dẫu biết rằng học trò Petruski rất tự tin khi đi thi. Có những năm học sinh cả trường thi đậu 100%. Nhưng tụi nó cũng lo âu học tài thi phận, biết đâu. Tụi nó, những chú chim non của tuổi thơ Beirut, đã hết lo lắng cho kỳ thi đệ nhất cấp rồi. Bây giờ, tụi nó chỉ nghĩ đến kỳ thi tú tài 1, rồi lên lớp đệ nhất. Anh lớn của trường, oai vô cùng. Nghĩ thế mà vui, thằng Mai nói. Tao khoái lên lớp đệ nhất, có học môn dạy đánh bài. Xạo mày, Làm sao mà chương trình học lại có chuyện dạy học sinh đánh bài được? Mày không biết thì đừng có cãi. Có môn học gọi là môn xác suất thống kê, dạy cách mình tính xác suất của các con xí ngầu hoặc bộ bài 52 lá. Học cái này, mai mốt đi quánh phé là chắc ăn nhất. Còn tao nghe nói lớp 12, môn vạn vật có dạy ấp chiến lược. Chú thích, bộ phận sinh dục, hết chú thích, của nam và nữ nữa. Thiệt của mày? Sao không thiệt? Không tin, mai tao lấy sách vạn vật của anh ta vô cho tụi bay coi. Vẽ hình nguyên con luôn. Có vẽ mấy cọng ngò không mày? Ngò là học bài khác, gọi là bài mọc lông. Ê, có cách nào để thằng nhỏ mọc ngò không? Mày chỉ với thằng Thịnh kẹo với, nó mậu ngò. Chú thích, không có lông, hết chú thích. Dễ ôm, ra tiệm thuốc Tây mua thuốc mọc lông, thoa đầu mọc đó. Thằng này sức 10 chai cũng không mọc nổi một cọng. Nó kẹo quá nên ngò không thèm mọc luôn. Thằng Mai giả giọng người Tàu. Hả, cái này mày ăn bánh của tao mà mày lại hại tao hả? Tụi nó cười cái rừng, trong khi thằng Thịnh kẹo biết tụi nó đang chọc quê cái bản tính hà tiện của mình. Mấy thằng không biết gì về tiền đẻ ra tiền hết, còn mày đặt. Nó nghĩ như thế vì không muốn giải thích cho mấy thằng phá tiền này biết về luật của mấy người làm ăn. Bà nó thường nói với nó trong lúc gãy bàn tính. Ăn cho, buông so. Bà có thể cho tiền con, nhưng khi ba buôn bán với con thì một cắt bà cũng không bớt. Con nghĩ coi, bớt 5 cắt 1 ký gạo thì 10 ký mình mất 5 đồng, một tạ mất 50 đồng. Chương 10. Chu nghỉ chơi vừa reo lên thì tụi nó nghe tiếng thông báo phát ra từ cái loa mà âm thanh vẫn muôn thuở rè rè. Trong giờ ra chơi hôm nay, học sinh trường nữ trung học Gia Long sẽ bán báo xuân tại giữa sân trường. Kính mời các bạn mua báo xuân ủng hộ trường bạn. Nghe nói đến học sinh trường Gia Long đi bán báo, không những tụi lớp thằng Dũng mà gần như những lớp đệ tứ, đệ ngũ đều reo lên những tiếng kêu kinh ngạc và tụi nó túa ra, đứng tràn ra cả hai bên hành lang như để thăm dò đối thủ. Giữa sân trường, dưới tán những cây điệp lớn che nắng cho năm cô gái tóc dài, tha thướt trong những tà áo dài trắng. Trước mặt các cô là một cái bàn dài sắp đầy những tờ giai phẩm xuân Gia Long. Đã gần như thông lệ, năm nào trường Petruski cũng đến trường Gia Long bán báo trước, rồi sau đó các cô gái trường Gia Long sẽ đến trường Petruski bán như để đáp lễ. Những năm trước trường Gia Long đến bán vào buổi sáng, năm nay hình như phá lệ, ban đại diện học sinh trường Gia Long chọn bán vào buổi chiều các cô nữ sinh Gia Long, vì vậy cũng trạc tuổi bọn nó. Sân trường, ngay quầy bán báo lác đác vài chú nhóc làm cảm tử quân ra đứng lóng ngóng. Các chú nhóc muốn nhìn mặt các cô nữ sinh Gia Long coi có mụn không, hoặc da trắng trẻo cỡ nào, các cô có thoa son môi hay đánh phấn không, vì bọn nó nghe nói trường Gia Long kỷ luật rất gắt gao. Tụi nó nghe nói cô hiệu trưởng Trần Thị Tị cấm nữ sinh đi học đánh phấn, thoa son, ai vi phạm sẽ bị kỷ luật. Nhiều chàng Petruski sau giờ tan học đứng trước chùa Xá Lợi ăn đậu đỏ bánh lọt để chờ diễn kiến dung nhan người trọng mộng của mình đã xác nhận điều ấy. Đỡ ghê tụi bay, có bồ học ở trường Gia Long khỏi tốn tiền mua son, phấn để mà tặng. Đó là điều thắng lợi đầu tiên mà các chàng Petruski tìm được ở cô bồ trường Gia Long. Từ trong hành lang, tiếng một chú nào đó hú ra. Em ơi, anh nè, anh là Hùng Ghẻ nè. Mấy thằng đứng ngoài hành lang nhìn xuống cười quá xá cỡ. Thằng Hùng Ghẻ ở lớp nào đó chắc bị thằng bạn trong lớp mình xỏ ngọt, bèn la to lên trả đũa. Em ơi, thằng Nghĩa Lé mượn em 5 đồng mua chai thuốc lát trả chưa? Rồi vài tiếng la to khác phụ họa. Anh nè Hồng, Lan, Cúc, Tuyết ơi! Anh ơi, anh nhớ em. Các cô gái Gia Long mặt đỏ dừ. Chưa bao giờ các cô bé có thể hình dung ra khi đi bán báo mình sẽ bị lâm vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng cảm giác đó chợt thoáng qua vì bây giờ, chung quanh bàn đặt báo thì đã có một phòng bạn đọc Petruski đang đứng bao quanh. Em ơi, em tên gì? Nói đi, anh mua tờ báo. Mua báo có ký tặng không? Dạ, nếu anh muốn. Muốn chứ, nhớ ghi địa chỉ nhà, được không? Giá 10 đồng hả? Mắc quá. Thôi, mua cho một tờ an ủi. Cái bìa báo ai vẽ mà sao giống em vậy? Em học lớp mấy? Cho anh biết lớp được không? Nè nè, em ký tên chỗ này nè. Ghi là tặng anh Hoàng hai néo, lớp tứ bảy. Thôi đi em, tôi học đệ nhị rồi nha. Tôi lớn hơn em 2 tuổi đó. Hả? Có sao đâu, con gái vẫn là em con trai mà. Chị ơi, đừng giỡn mà, chị tao đó, phải không chị? Chị mày thiệt hả? Xấu quắc. Tôi không có mấy đứa em học dở như mấy em, dầm mặt là biết, không biết chữ. Nếu vậy, thì chị bán cho em 2 tờ. Sao mua như vậy? Một tờ để đọc, một tờ để tặng cho người chị mới quen, đẹp nhưng hơi dữ. Em ơi, đừng nghe lời nó nói, biệt danh của nó là cậu chó đó. Em ơi, trong cuốn giải phẩm này có chuyện nào giống chuyện vòng tay học trò không em? Làm sao mà có được anh? Tụi mình là học sinh mà. Như vậy thì có chuyện vòng tay em không? Ngoài miệng tụi nó chọc các cô dài lòng hết cỡ, nhưng tay tụi nó vẫn chia tiền ra để lấy được tờ báo. Chẳng mấy chốc mà chồng giải phẩm Xuân trên bàn vơi đi gần hết. Thằng Thạch và thằng Dũng, thằng Thuật cũng có mặt trong đám đông đang bu quanh 5 cô gái trường dài lòng đó. Bỗng dưng thằng Thạch nhìn chăm chú vào cô bé đứng ở góc trái. Nó ngờ ngợ, hình như đã gặp cô này, nhưng không thể nhớ ra nổi. Cũng cái mái tóc đó, cặp mắt đó, nhưng nó không biết đã từng gặp ở đâu. Nó cố moi lại trí nhớ của mình, nhưng chịu thua, bởi vì những tiếng chồng ghẹo mấy cô bán báo của đám bạn. Còn thằng Thuật đứng nhìn cô bé, dám sương. Chị đang học đệ nhất, lớn tuổi hơn mấy em, để tìm cách tiếp cận. Thằng Thuật cay cú vì nó cảm thấy tụi nó đang bị con nhỏ da lòng này hỗn hào. Ít nhất là đối với tụi nó. Nó đang học đệ tứ, nhưng năm nay nó đã 18. Dưới quê nó, mấy thằng bạn cùng lứa với nó, hồi tiểu học trường làng đã có con. Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Đám học sinh rời bàn bán báo với vẻ tiếc rẻ. Trong khi đó, thằng Thuật len lén đi tới phía sau lưng cô bé dám xưng chị, đánh nhẹ vào mông cô bé này một cái. Cô bé quay lại, nhìn vào mặt thằng Thuật. Thằng này cười khì khì nói, mềm thiệt. Cô gái đỏ mặt, im lặng quay lại dọn dẹp những tờ báo còn sót lại trên bàn. Còn mấy thằng đang láng vảng dưới sân, chưa vào lớp thì cười vang như khen ngợi hành động dũng cảm của thằng Thuật. Khi đã vào lớp rồi, thằng Thạch vẫn còn băn khoăn về mái tóc ấy và con mắt ấy. Nó mở cặp táp để cất quyển giải phẩm Xuân Gia Long vừa mua và lấy sách vở cho giờ học kế tiếp, thì nó đụng phải ổ bánh mì mà nó mua hồi trưa định ăn trong giờ ra chơi. Nhưng vì có mấy em trường Gia Long sang bán báo nên nó quên mất. Bây giờ mới thấy đói bụng. Vừa thấy ổ bánh mì, bỗng dưng nó kêu lên, chết cha. Thằng Dũng quay lại, bộ mày quên mang sách hả? Không phải, con nhỏ bán bánh mì. Thằng Dũng chẳng hiểu gì hết. Trong lúc đó thì thằng Thạch lại đâm ra giận mình, ngu. Lúc cần nhớ thì lại không nhớ, bỗng dưng nhớ rồi chẳng mừng được gì hết. Cô bé đó chính là cô bé bán bánh mì trước rạp Việt Long. Chương 11. Nhóm tập chương trình văn nghệ dự thi liên hoan văn nghệ liên trường sáng chủ nhật này tập trung tại nhà anh Kiệt, vì trường đang được quét vôi lại để chuẩn bị ăn Tết. Nhà anh Kiệt ở trong khu bưu điện quận 6, đường Lê Quang Hiền, gần trường tiểu học Bình Tây, sát mé sông đường Lê Quang Liêm. Ba anh là trưởng ty bưu điện quận 6, nên gia đình được cấp một căn nhà công vụ trong khuôn viên của ty bưu điện. Khi ba anh chuyển công tác đi nơi khác, thì sẽ trả lại ngôi nhà này và cũng tiếp tục ở căn nhà công vụ khác. Anh Kiệt nói nhỏ nhẹ, gia đình anh cứ chuyển nhà luôn. Anh Kiệt học lớp đệ nhất ban B, ngoài giờ học ở trường Petrus Khí, anh còn là nhạc sinh môn thổi sáo của trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ. Học chung với anh còn có anh Trang, anh Duy Anh, anh Nhơn, mỗi anh học một môn khác nhau. Sáng nay, tập trung tại nhà anh Kiệt có đầy đủ gương mặt của nhóm tham gia chương trình liên hoan văn nghệ liên trường mừng xuân mới. Ngoài mấy anh lớn, còn có thêm những thằng nhóc của lớp tứ bảy, thằng Dũng, Chương và thằng Mai. Anh Trang là người làm đạo diễn và thực hiện chương trình. Anh có giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng khá cương quyết trong vai trò chỉ huy. Hôm nay mình tập bài Năm ông thầy bói sờ voi. Em Mai, Chương và em Dũng đóng vai ba ông thầy bói. Chương thắc mắc, ông thầy bói phải làm sao anh? Đây là những ông thầy bói mù, cứ rờ rẫm tùm lum chung quanh con voi rồi nói đại theo lời bài hát. Nhưng đâu có voi, làm sao mà rờ? Đến phiền thằng Dũng thắc mắc. Thì tưởng tượng, mình cứ tưởng tượng cái chân con voi tròn tròn, cái đuôi con voi dài dài, cái tai con voi phành phành, phẩy phẩy như cây quạt. Người trả lời câu hỏi này là thằng Mai. Anh Trung nhìn thằng Mai gật đầu. Em này nói đúng đó, em làm được không? Thử hướng dẫn cho các bạn xem. Anh cũng không rành cách diễn, chỉ làm đại thôi. Thằng Mai hứng chí vì được tin cậy, Nó nói với thằng Chương và Dũng: tao là thầy bói sờ chân, Dũng là thầy bói sờ đuôi, thằng Chương là thầy bói sờ tai. Mấy ông thầy bói này mù, sờ thì đâu có trúng, nên sờ tùm lum, có khi sờ trúng nhau mới vui. Dán đi thì phải khum khum vì chống gậy, như đau lưng mỏi gối gì đó. Nó hướng dẫn cho thằng Chương và Dũng thật chi tiết từng động tác, làm mấy anh lớn vỗ tay khen ngợi mấy thằng nhỏ làm ăn coi bộ được. Anh Nhơn, một giọng ca kim tay đàn nhị của dàn nhạc, cất giọng: năm ông thầy bói sờ voi, thầy nắm cái vòi kẻ vuốt đàn đuôi, thầy thì nắm lấy cặp tay rằng voi giống quạt có sai ly nào. Rồi thầy vuốt gậy thầy rao rằng voi giống quạt có sai ly nào. Các anh vừa đàn vừa cười ầm ĩ, vì không ngờ mấy thằng nhóc đóng vai mấy ông thầy bói vui quá, nhất là thằng Mai. Cái lưng gù gù, cái mặt ngơ ngác khi mò cái chân voi, rồi khi xác định voi giống cột chẳng sai ly nào, thì giơ cái gậy, cái quạt trong tay, mặt hiu hiu tự đắc, nó diễn như không. Chính thằng Mai đã làm buổi tập thêm vui nhộn, sinh khí. Suốt buổi tập, thằng Chương im lặng, mặt mày nặng nề khó chịu. Nó không ngờ thằng Mai lại đảm nhiệm vai trò mà nó tưởng rằng là của nó, nhất là các anh lớn lại vô cùng khoái chí với thằng Mai. Sau đó, các anh lớn tập phần riêng của dàn nhạc. Trong khi dàn nhạc đang tập thì một cô bé, tóc thắt bím, mặc áo bà ba, mang ra mấy ly nước đá chanh để giữa bàn. Thằng Dũng ngó lên, thấy gương mặt cô bầu bỉnh, hào hào giống anh Kiệt, nên đoán cô bé này là em gái. Cô bé đưa cho nó ly nước chanh, mời một cách lễ phép: mời anh uống nước ạ. Sau đó, cô quay sang thằng Chương và thằng Mai. Riêng thằng Chương có vẻ quen với cô bé này, vì nó đã đến nhà anh Kiệt vài lần. Danh cứ để đó cho Chương. Thằng Dũng nghe thằng Chương gọi tên cô bé, nó chợt nghĩ: con gái gì mà tên giống con trai quá. Nó chợt nhìn xuống dưới gầm bàn nước, nơi có đặt nhiều tạp chí kịch ảnh và âm nhạc, có cả hai tờ Giai phẩm Xuân Petrusky và Gia Long. Thuận tay, nó lấy tờ Giai phẩm Xuân Gia Long lên, lật vài trang. Thằng Chương tỏ vẻ hiểu biết và thân thiết với cô bé. Nói lớn trong tiếng đàn, tiếng trống ầm ĩ: Danh có bài đăng trong Giai phẩm Xuân đó hay chưa? Nói rồi, nó giật tờ báo trên tay thằng Dũng, lật ngay trang, có đăng bài báo của cô bé, đưa cho thằng Dũng xem. Danh đỏ mặt, thẹn thùng: anh Chương kỳ quá. Lúc ấy, ban nhạc tạm nghỉ để uống nước. Anh Trang nói với thằng Chương: tới phiên em chơi đàn tranh bài Lý Cây Đa, Kiệt phụ họa sáo, Duy Anh phụ họa đàn nhị, Nhơn thì chơi đàn bầu. Thằng Chương ngồi vào đàn, đeo móng sắt vào hai ngón cái và trỏ, xong nó lướt 16 dây đàn của cây đàn tranh để so dây. Tất cả nhìn theo tay của anh Trang đang làm người chỉ huy cho dàn nhạc. Tiếng trống gõ để cho các nhạc công bắt nhịp, để các tiếng đàn cùng vào một lúc. Hai bàn tay thằng Dương như tay con gái, mềm, nhẹ nhàng chạy lướt trên các dây đàn. Âm thanh từ cây đàn tranh phát ra trong vắt, du dương đến ngọt liệm hai cái lỗ tai của những người đang ngồi nghe. Vừa nghe, thằng Dũng vừa nhìn vào trang báo có đăng bài viết của Danh. Đó là một bài đoạn văn ngắn có tựa là Chiếc lá mùa xuân. Mùa xuân đến, y như chiếc lá mới vừa mọc trên cây thời gian. Em lớn lên theo cùng chiếc lá ấy, không kịp nhìn cái thân cây đã bắt đầu già. Em tung tăng suốt ngày trong tà áo dài, không ngờ rằng mỗi ngày là một tia gân nhỏ trong chiếc lá. Phía dưới bài đoạn văn là tên tác giả, Diệp Đoan. Một bàn tay đặt lên vai thằng Dũng, nó khẽ giật mình, nhìn lên, anh Kiệt đang đứng cạnh nó. Hình như em không thích âm nhạc lắm. Dạ, em cũng biết chút đỉnh guitar, nhưng không giỏi và cũng không thích lắm vì không có ai dạy cho em. Anh cũng không giỏi đàn guitar, anh chỉ thích thổi sáo. Thổi sáo khó không anh? Thổi cho kêu như mấy ông tiếng heo thì rất dễ, nhưng thổi cho giỏi thì khó. Như tiếng sáo của Nguyễn Đình Nghĩa, Tô Kiều Ngân vậy hả anh? Anh Kiệt ngạc nhiên. Em cũng biết thầy Nguyễn Đình Nghĩa, Tô Kiều Ngân nữa à? Hay vậy? Nó cũng chẳng biết gì về hai ông này, nhưng nó nghe mấy ông ký giả kịch trường nói nên nó nói theo. Dạ, ông Tô Kiều Ngân là ba của thằng bạn trong lớp em. Vậy à, phải thằng Long ốm ốm cao cao không? Dạ. Em không thích âm nhạc vậy, em thích đóng kịch hả? Không, em thích viết báo. Nó không muốn nói thiệt là nó muốn làm ông chủ nhà in, nhưng là một ông chủ nhà in biết viết báo, chứ không phải như những ông chủ nhà in người Tàu, không biết chữ Việt, chỉ mở nhà in để cho các tờ báo thuê. Còn Danh, em của anh, nó cũng mê viết văn thơ lắm. Con gái mê văn thơ thì được, nhưng viết văn thơ thì không hay. Anh Hai nói xấu em hả? Không chịu đâu, em mét ba cho coi. Té ra nãy giờ, cô bé Thanh Danh vô tình đã nghe cuộc nói chuyện giữa anh Kiệt và thằng Dũng. Anh Kiệt trêu, ê, lớn rồi, không nhõng nhẽo nghe. Thằng Dũng thấy hai anh em Kiệt vui lắm. Lúc ấy, dàn nhạc tạm ngừng tập, anh Trang kêu lên. Các bạn ơi, hôm nay tập tới đây được rồi. Chương trình như vậy là đã được tới 90% rồi đó. Thằng Mai hỏi, chừng nào dự thi vậy anh? Còn 2 tuần nữa, mình chỉ cần tập 3 hay 4 buổi nữa là xong. Thằng Mai rụt rè, em có ý này anh thấy được không? Em chưa nói làm sao mà anh biết được hay không? Em thấy chương trình mình nên có một hoạt náo viên. Hoạt náo viên? Animator giống như tài tử Ngọc Phu đó hả? Anh Kiệt lên tiếng hỏi, tại sao lại phải cần hoạt náo viên? Trong đám tụi mình thì ai có khả năng đó? Thằng Mai cố gắng thuyết phục mọi người. Dạ, em thấy cần. Mình nên giới thiệu cho mọi người biết về dân ca, về nội dung bài hát. Thí dụ như bài Năm ông thầy bói nói về cái gì, có từ lúc nào. Mà hoạt náo viên này phải nói thật vui và hấp dẫn. Hoạt náo viên cũng là người làm liên tục chương trình. Anh Nhơn phản đối. Đó là chuyện của người giới thiệu. Thằng Mai hùng hồn. Người giới thiệu chỉ là người đọc chương trình, nhưng không có diễn xuất như là diễn viên. Thí dụ như tài tử Ngọc Phu làm hoạt náo viên thì hay hơn một người giới thiệu chương trình nhiều. Anh Trang trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Phải có người nào làm hoạt náo viên xem thử, nếu hay thì mới tính được. Em có thằng bạn, kể chuyện trước lớp, cái miệng nó dẻo quẹo. Thằng Mai nhìn thằng Chương như chờ đợi một sự đồng tình. Thằng Chương gật đầu như xác nhận. Dạ, thằng Mai nói đúng đó anh. Lớp em có thằng Việt. Không biết mụ bà móc miếng hay sao mà nó có thể đứng trước đám đông kể chuyện mà không bị khớp. Mà nó nói chuyện rất có duyên. Thằng Dũng nhớ lại thằng Việt. Thằng này hơi lùn, da hơi ngăm đen. Nhưng đúng như thằng Mai và thằng Chương diễn tả. Không có gì hấp dẫn về mặt ngoại hình, nhưng rất có duyên ăn nói. Thì thoảng, khi giáo sư đã giảng xong bài, nhưng lại sắp đến giờ về, để bọn học sinh không làm ồn, một số giáo sư thường cho học sinh lên lớp kể chuyện vui. Nhiều thằng xung phong lên đứng giữa lớp kể chuyện Tiểu Lâm, nhưng không thằng nào kể chuyện hấp dẫn bằng thằng Việt. Có nhiều chuyện Tiểu Lâm, khi đọc thì rất vui, nhưng lại dở ẹt. Khi người kể chuyện không biết cách diễn tả, thiếu sinh động, chỉ nói như cái máy đều đều. Còn đối với những người kể chuyện có duyên, như trường hợp của thằng Việt, thì những câu chuyện Tiểu Lâm, dù hay hay dở, qua cái miệng được trời Phật ưu đãi đã trở nên vô cùng hấp dẫn, làm người nghe không biết chán. Bởi vậy, khi được các giáo sư cho sinh hoạt tự do trước giờ nghỉ, thì tụi học sinh trong lớp thường yêu cầu thằng Việt lên kể chuyện. Biết được nhu cầu ham nghe chuyện vui cười, Tiểu Lâm của bạn bè, thằng Việt ra sức đọc các chuyện Tiểu Lâm của Việt Nam. Các mẫu chuyện vui trong tập Chuyện Cấm Đàn Bà của Đặng Trần Huân. Cái hay của thằng Việt là biết liên kết, mở rộng các mẫu chuyện với nhau, nên nói nôm na là thêm mắm dặm muối nên câu chuyện của nó vô cùng phong phú. Thậm chí, có thể cùng một nội dung, nhưng mỗi lần kể thì câu chuyện lại có vẻ khác nhau. Ấy là chưa nói đến cách kể chuyện của nó. Thằng Việt không chỉ kể chuyện bằng mồm miệng, mà còn bằng cả gương mặt và thân hình. Khi hai người già nói chuyện với nhau, thì giọng nói chậm rãi, khàn khàn, thân người khom khom. Khi là hai cô gái nói chuyện với nhau, thì giọng của nó ẻo à ẻo ợt, dáng đi, dáng đứng lanh chanh. Thằng Dũng cũng lên tiếng ủng hộ. Dạ, em thấy thằng Việt làm hoạt náo viên được đó, nhưng không biết nó có chịu tham gia chương trình không nữa. Thằng Trường lãnh trách nhiệm. Nếu anh Trang đồng ý, để em kêu nó tham gia chương trình. Đây là vinh dự mà, đâu phải ai cũng được tham gia đâu. Anh Trang gật đầu. Rồi, em mời bạn em thứ ba đến để tập thử xem sao. Rồi anh nói với mọi người trong dàn nhạc. Các bạn mình ơi, thứ ba này mình tập buổi sáng tại phòng sinh hoạt hiệu đoàn nghe. Mọi người nhớ mang nhạc cụ của mình theo. Còn Chương, chuẩn bị cho các bạn đóng vai thầy bói, lính thú đời xưa, quần áo, dụng cụ biểu diễn nha. Tiết mục nào cần tài chánh, các bạn làm giấy xin tiền quỹ sinh hoạt hiệu đoàn đưa cho tôi để tôi trình cho ban đại diện. Thằng Dũng lấy làm tiếc, nó rất mong được tập tại nhà anh Kiệt, chứ không phải tại phòng sinh hoạt hiệu đoàn. Phòng sinh hoạt hiệu đoàn không có nước chanh và nhà thơ Diệp Đoàn.